mấy giờ rồi chút trận?
Dạ thưa bác, đêm đã rất khuya, trời sắp sáng. Cháu mời bác sang nghỉ một lát.
Quý vị và các bạn đang nghe trích đoạn vở diễn Đêm Trắng của cố tác giả Lưu Quang Hà. Tác phẩm được viết dựa trên một câu chuyện có thật trong thập niên 1950. Năm ấy có một đêm Bác Hồ thức trắng trước đơn xin ân xá rồi vẫn quyết định y án tử hình của một đại tá, cục trưởng cục cung cấp quân đội ta. Đại tá Trần Dụ Châu, nhân vật Hoàng Trọng Vinh trong vở kịch Đêm Trắng. Vị đại tá chất đầy gạo trong kho để báo cáo thành tích và không cấp cho bộ đội, bớt xén công quỹ tiêu xài hoang phí. Nghệ sĩ ưu tú Kiều Minh Hiếu, phó giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam cho rằng, trong lúc đảng ta đang dương cao ngọn cờ phòng chống tham nhũng và tích cực học tập tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì câu chuyện xảy ra hơn nửa thế kỷ trước vẫn mang tính thời sự nóng bỏng hấp dẫn, được dư luận đặc biệt quan tâm.
Bác ký bản án tử hình một cán bộ do chính bác đào tạo dạy dỗ và đề bạt lên những sự chỉ huy. Bác không xử, bác không định tội. Bác chỉ nói là với những tội danh đã điều tra, chú xét xem, chú tự nhận cái bản án của chú. Không bắt chú phải trả lại tiền bạc, nhưng đề nghị chú là trả lại niềm tin cho nhân dân vào đảng. Chứ những cái câu nói như thế, nó không có tiếng súng, không có cái ánh thép ở trong đó, nhưng mà giúp con người ta nhìn nhận cảnh tỉnh, lại nhìn nhận chính mình. Cái bài học như thế thì đáng quý vô cùng, đáng trân trọng vô cùng.
Vâng lời bác dạy, nhiều năm nay, Nhà hát Kịch Việt Nam vẫn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch giao phó. Nhà hát đã tổ chức biểu diễn 248 buổi phục vụ nhiệm vụ chính trị, vùng sâu vùng xa, phục vụ miễn phí biểu diễn có doanh thu, biểu diễn xã hội hóa, diễn chiêu đãi, thu hút 71.000 người xem. Lời bác dặn, thầy thuốc như mẹ hiền cũng là lời dặn thấm thía sâu sắc theo suốt chặng đường dài từ khi lựa chọn nghề y cho tới tận khi đảm nhận Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương của Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Điển. Liên tục học tập, nghiên cứu, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Điển đã đưa ra nhiều kỹ thuật mới đáng chú ý bao gồm kỹ thuật đặt điện cực điện não đồ giám sát dưới màng cứng trước phẫu thuật động kinh đối với các trường hợp động kinh kháng thuốc, lần đầu được thực hiện ở Việt Nam với sự hỗ trợ của các giáo sư Mỹ đến từ Bệnh viện Trẻ em Alabama. Kỹ thuật nút dị dạng động tĩnh mạch thần kinh và ngoại biên qua đường tĩnh mạch lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam ở trẻ em, v.v.
Thư của bác gửi cho ngành y tế Việt Nam, tôi thấy có 3 cái điểm. Cái điểm thứ nhất là chúng ta phải thật thà đoàn kết giữa cán bộ viên chức cùng với nhau trong ngành y tế. Ở bất kỳ một đơn vị nào, bất kỳ một bệnh viện nào, nếu như cái sự đoàn kết đấy đảm bảo thì chúng ta sẽ có được những cái thành công trong công tác khám chữa bệnh. Vấn đề thứ hai là bác căn dặn trong bức thư đó chính là thương yêu người bệnh như chính người thân yêu ruột thịt của mình. Vấn đề thứ ba trong cái thư của bác dạy đó chính là phải liên tục cố gắng học tập và luôn liên tục học tập. Đến tận giờ thì qua mỗi một cái bài giảng cho học viên hay giảng cho sinh viên hay mỗi một cái ca bệnh thì bản thân tôi cũng học từ cái đó rất là nhiều.
Luôn nỗ lực học tập và xây dựng môi trường học tập tốt nhất cho thế hệ tương lai đất nước cũng là trăn trở lớn nhất của Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trúc Lê, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội.
Sự đối ngoại nhân dân của bác tuyệt vời. Đấy là điều quan trọng nhất, càng khẳng định sự quan trọng hơn là vào cái thời điểm bây giờ khi mà thế giới đang phân chia ra rất nhiều các mảng, các nước đa cực khác nhau. Việc mà chúng ta cần phải đối ngoại là vô cùng quan trọng. Tôi đang vận dụng rất nhiều những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống hàng ngày của chính bản thân mình, nhưng đặc biệt là vào trong các đường lối của đơn vị, bởi vì là một trong những đường lối của đơn vị là quốc tế hóa giáo dục.
Học tập và nghiêm túc làm theo lời bác dạy không chỉ là kim chỉ nam dẫn đường cho thế hệ mai sau tiếp nối, mà còn nhắc nhở mỗi người tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.